Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hương tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay sáng thứ tư, bên Dallas có vẻ là hơi mát một chút, tuy nhiên bên Houston vẫn còn khá là nóng, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Bên Dallas thì bắt đầu thấy mùa thu ló dạng rồi đấy, anh Đăng Khoa và quý khán giả. Khi mà ngày hôm qua có một cái trận mưa, rồi nó đem theo cái luồng gió mát của cái mùa thu thổi đến thành phố Dallas này. Vì vậy mà ngày hôm nay nhiệt độ lên không quá 86 độ, ngày mai còn giảm xuống nữa 2 độ, rồi ngày mốt giảm xuống nữa 2 độ còn 82. Buổi tối chúng ta thấy rất là mát, rất là lý tưởng, rất là đẹp, rất là dễ chịu. Nhiệt độ ngày hôm nay là như vậy, nhưng mà mưa thì vẫn ở cái mức vào khoảng 20%, ngày mai cũng vậy và ngày mốt cũng thế. Nói chung là chúng ta bây giờ thời tiết bắt đầu dịu hẳn lại rồi, không có cần phải lo là nó sẽ nóng giống như là mùa hè nữa. Thưa quý vị, là cái mùa mua sắm của tiểu bang Texas năm nay thì người ta cũng có những cái phần dự đoán, bởi vì cái ảnh hưởng của cái trận bão Harvey vừa qua, giá dầu thì bây giờ là tăng vọt, mà cái vấn đề xây cất nhà cửa sau cái hư hại rồi cái thị trường nhà cửa nó tiếp tục gia tăng, cho nên là cái năm nay cái mùa mua sắm người ta dự đoán nó cũng tương đối khá là phức tạp. Một số những cái cửa tiệm mà họ bán làm ăn không có được thì họ vẫn đóng cửa, chẳng hạn như là Neiman Market hoặc là JCPenney. Quý vị đến những cái tiệm này thấy là nó vắng hoe và bây giờ thì nó cũng phải buộc phải đóng cửa mà thôi, bởi vì cái số lượng người đi mua sắm ở những cái tiệm đó không có nhiều. Nhưng mà nói chung thì người ta dự đoán là năm nay người dân Texas mua sắm cũng khá nhiều, tăng từ 3.5% cho tới 4.5%. Và nền kinh tế của tiểu bang Texas những năm vừa qua đã bùng phát, cho nên là cuối năm nào cũng vậy, người ta mua sắm cũng khá đông. Những cái công ty mà làm ăn không nổi mà họ khai phá sản, chẳng hạn như là Radio Shack, rồi là coi như là họ hoàn toàn đóng cửa rồi sau hai lần họ khai phá sản. Và Neiman Market thì họ đóng cửa tới 25% các cửa tiệm của họ, Penny hay là Fossil, GameStop, hoặc là những cái công ty như là Tuesday Morning hoặc là Container Store. Thì cái giá cổ phiếu của những cái công ty này đều giảm hết. Nhưng mà ngược lại thì người ta thấy mua sắm ở trên mạng Internet, chẳng hạn như là qua Amazon hay là ThredUp hoặc là Warby Parker, thì những cái cửa tiệm này bây giờ họ làm ăn khá lắm. TJ Maxx hay là Home Goods hoặc là At Home, Ulta thì họ lại mở thêm những cái cửa tiệm khác. Về vấn đề mà phục hồi sau cái trận bão Harvey thì người ta dự đoán là tiểu bang Texas sẽ bùng phát mạnh, rất là mạnh, là bởi vì người ta bắt đầu phải sử dụng móc tiền saving của mình, tức là tiết kiệm của mình trong nhà băng. Cái tiền tiết kiệm trong nhà băng là cái tiền chết, nó nằm ở đó, nó không có giúp gì được cả, nó chỉ là lưu trữ cái tiền của cái người sở hữu mà thôi. Cho nên là khi mà cái trận bão Harvey nó tàn phá thành phố Houston, hoặc là những cái thành phố ở vùng vịnh đó, thì bây giờ người ta mới lấy cái tiền hiệu saving đó để mà xây dựng nhà cửa. Và đặc biệt là cái trận lụt vừa rồi đó, là 500.000 cái chiếc xe đã bị lụt và hư hại, không có thể sử dụng được. Cho nên là cuối năm nay người ta sẽ tiên đoán là cái số lượng mua sắm xe hơi sẽ tăng một cách nhanh chóng và tăng vọt. Không có biết là anh Đăng Khoa đã chọn chiếc xe mới nào chưa, chiếc xe của anh có bị lụt không? Nếu mà nó lụt rồi thì bỏ đi, mua chiếc xe mới cáo cạnh đi.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì cũng có rất là nhiều người họ bị ngập lụt trong thời gian vừa qua, đặc biệt rằng là về cả nhà cửa cũng như là về xe cộ thì cũng có rất là nhiều người bị thiệt hại và phải tìm kiếm những cái căn nhà mới, chỗ ở mới cũng như là cái chiếc xe của mình. Tuy nhiên may mắn rằng là trong cái thời gian vừa qua thì Đăng Khoa không có bị hư xe, cho nên là thôi vẫn tiếp tục sử dụng dài, tại vì vẫn còn rất
chạy
là tốt.
Chạy xe cũ à, tiếp tục chạy xe cũ.
Thưa quý vị rằng là cũng liên quan tới cái việc cái cơn bão nó đã đi qua và cũng đã hơn một tháng, và tất cả các cái công việc như là dọn dẹp nhà cửa cũng như là tìm kiếm những nơi mới thì nó vẫn đang tiếp tục. Và có một cái điều khá là bất ngờ rằng là Mặc dù rằng số người bị thiệt hại của thành phố Houston cũng như những cái thành phố khi mà cơn bão Harvey đi vào tiểu bang Texas cũng như là Irma đi vào bên tiểu bang Florida cũng gây ra thiệt hại rất là nhiều. Tuy nhiên trong cái tháng 8 cũng như là nửa đầu tháng 9 thì cái doanh số bán nhà ở trên Hoa Kỳ thì lại giảm 3.4%. Và đây là một cái mức giảm được xem rằng là khá là bất ngờ. Tháng 7 đã giảm, qua tháng 8 thì nó lại tiếp tục giảm nhiều hơn. Thì Bộ Thương mại ngày hôm qua cho biết rằng là doanh thu giảm xuống hàng năm. Năm ngoái thì giảm xuống là khoảng 560.000 căn nhà. Năm nay thì con số này có thể tăng lên nữa. Và nhiều người thì vẫn còn rất là lo về việc rằng là tìm kiếm những cái căn nhà mới, bởi vì nhất là tại thành phố Houston thì gần như rằng là các cái nơi đều bị ngập lụt, cho nên rằng là khi mà tìm kiếm những cái ngôi nhà mới thì họ thường phải nhìn và check rất là kỹ xem là ngôi nhà đó có bị nằm trong cái cơn lũ lụt vừa qua hay không, bởi vì nếu như mà không cẩn thận và mua thì có thể sẽ phải sửa chữa còn nhiều hơn cái số tiền bỏ ra. Và ngoài ra thì cái tiểu bang Florida cũng bị ảnh hưởng bởi cơn bão Irma, thì rất là nhiều người cho rằng là thay vì là đang xây lên những cái ngôi nhà mới thì việc quan trọng nhất lúc này đó là xây dựng lại hoặc là sửa chữa lại thì là còn quan trọng hơn, bởi vì cũng còn rất là nhiều nơi rác và những cái đồ vật dụng đã bị coi như là vứt ở bên ngoài và cần phải được dọn dẹp trong thời gian sớm nhất. Do đó thì cái việc mà xây những cái ngôi nhà mới đang chậm lại, bởi vì họ những cái người xây dựng thì đang cố gắng sửa chữa những cái nơi bị ngập lụt. Và tuy nhiên á thì cái sự sụt giảm doanh số bán nhà vào tháng 8, ngoài cái việc rằng là bị ảnh hưởng bởi cái những cái cơn bão đổ bộ vào Hoa Kỳ, thì cũng có một cái ảnh hưởng khác, được là bởi vì cái cuộc suy thoái kinh tế xảy ra từ một thập niên trước, tức là chúng ta biết năm 2007, năm 2008 là cái cuộc đại suy thoái về mặt kinh tế và đã đẩy ra rất là nhiều người bị mất việc làm, công ăn việc làm, và do đó thì cũng không có đủ khả năng chi trả nhà cửa và cái số lượng người mua nhà cứ ngày càng giảm nhiều hơn. Và một phần nữa, tức là cái giá trị của những căn nhà thì ngày càng tăng nhanh hơn nhiều so với mức lợi tức của người dân. Đặc biệt là tại tiểu bang Texas thì nơi được xem như là giá nhà tương đối là rẻ nhất trên toàn Hoa Kỳ thì lúc này cũng đã tăng lên rất là nhiều. Ở một số nơi thì được xem rằng là cái ngôi nhà, những cái nhà mà có cái mức giá dưới 200.000 Mỹ Kim được xem rằng là rất là ít trong cái khoảng thời gian này. Chỉ có khoảng 14% những cái ngôi nhà ở mức dưới 200.000 Mỹ Kim được đưa ra bán trong khoảng tháng 8. Và cái con số này đã giảm so với năm 2016 là 17% và năm 2015 là 19%. Và như vậy chúng ta thấy rõ ràng là kiếm một ngôi nhà dưới 200.000 Mỹ Kim trong cái năm 2017 thì nó rất là khó, và có thể rằng là qua năm 2018 sẽ càng khó nhiều hơn nữa. Thì cái giá trung bình trên toàn Hoa Kỳ cho 12 tháng vừa qua để mà có thể mua được một căn nhà được xem rằng là giá mà không cao và cũng không thấp là vào khoảng 368.000 Mỹ Kim. Và do vậy các cái nhà dự đoán nói rằng là từ đây cho tới cuối năm thì sau khi mà sửa chữa xong những cái riêng tại thành phố Houston, thì sau khi mà sửa chữa xong những cái nơi bị ngập lụt cũng như hư hại thì lúc đó những cái người xây dựng sẽ tiếp tục quay sang xây thêm những cái nơi ở mới, những cái ngôi nhà mới, và chắc chắn một điều rằng là những nơi mà không bị bão, không có bị ngập lụt ảnh hưởng tới thì cái giá nhà có thể sẽ tăng lên gấp 2 hoặc là gấp 3 lần so với trước đây. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, bây giờ đó là cái vật liệu nó cũng được xem là thiếu thốn, và nhất là cái nhân công đó, thì quý vị biết là cái ngành xây dựng là hầu hết người ta nói là lên tới cả 50% là những người di dân bất hợp pháp họ làm trong những cái nghề xây dựng nó nặng nhọc như vậy, hoặc là ra ngoài trời nóng nóng như vậy đó, thì nhiều người đã không có thể chịu nổi. Thưa quý vị, là có một cái hôm nay hãng thông tấn AP cho biết là có một cái viên kim cương rất là lớn được xem là tới 1109 carat, và người ta thử xem coi là cái viên kim cương này nó là trị giá bao nhiêu. Đây là một trong những cái viên kim cương được xem là lớn nhất từ xưa đến giờ rồi, bởi sở hữu bởi Graf, là cái người mà họ đã phải mất cả một năm trời để mà thương lượng mới mua được cái viên kim cương này. Viên kim cương này tới 1109 carat như vậy, nó được đặt tên là Lepsidi La Runa. Nó lớn, nếu mà chúng ta thấy là nó nhìn như cái tấm hình đó, thì mình không biết nó lớn bao nhiêu, nhưng mà theo như là cái lời diễn tả thì nó có lớn bằng một cái trái banh tennis, tức là một cái nắm tay. Thì khi mà cái công ty này họ mua qua cái công ty đào mỏ của gia đá đại là Lucara Diamond Corporation với cái giá là 53 triệu Mỹ Kim. Đây là một cái viên kim cương rất là thô, nó chưa có được mài dũa hoặc là nó chưa có làm trở thành một cái sản phẩm đẹp như là cái nhẫn cưới hay là cái vương miện. Thì từ nó, đây là một trong những cái viên kim cương mà đã phát giác ra, tìm được nó cả 100 năm nay rồi tại Botswana. Thì có một cái viên kim cương khác nó cũng lớn lắm, nó tới 3106 carat lực. Và cái viên kim cương này được tìm thấy ở bên Nam Phi vào năm 1905, nhưng mà nó được cắt nhỏ lại. Nhưng mà viên kim cương nhỏ trong cái viên kim cương lớn này đó là nó là 503 carat. Và nó được dùng để mà nệm ở trên cái vương miện của nữ hoàng. Như vậy là cái viên kim cương này nó trị giá rất là lớn, lên tới cả 50 mấy triệu Mỹ Kim như vậy. Thì mình chỉ cần một cái hạt gạo thôi cũng đủ đủ giàu rồi, phải không anh Đăng Khoa? Chứ nói chi là nguyên một cái nắm tay.
Dạ vâng, đúng như vậy. Trời ơi, cái đó mà cái giá trị của cái viên kim cương này đã rất là mắc. Mà đúng như vậy, chỉ cần một chút thôi thì có thể là thôi, không có đi làm phát thanh viên nữa, mà đủ sống từ đây cho tới cả đời. Tuy nhiên, cái đó thì còn rất là lâu, và hầu như ai thì cũng có ước mơ. Tuy nhiên, để mà đạt được cái ước mơ này thì cũng khá là xa vời. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Cũng như là mến chúc khán giả của anh Quang Hưng có được một buổi sáng thật nhiều niềm vui và bình an. Và chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào sáng ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.